Phần 2. 5. Hai người đàn ông ghé ngôi nhà gỗ. Ôm di ảnh của người ba đã khuất, Miên cùng con Ali tiến sâu vào rừng mà không hề có ý định quay lại. Trong khi đó, tại căn nhà gỗ ở mé rừng, tâm trí bà Liên rối bời trước biên bản di dời. Hội đồng di dời đang chờ chữ ký của bà. Quyết định đã được ban hành, bà có rất ít sự lựa chọn. Bà Liên suy đi nghĩ lại, vì tương lai hai mẹ con nên bà mới tỏ ra không hề do dự khi báo tin cho con trai biết. Bà quên mất rằng Miên có thể làm nhiều điều hơn là ngồi yên giận dỗi rồi ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Nhưng quên chuyện thằng bé, bà sẽ suy tính kỹ lại xem phải làm gì để thuyết phục con. Còn việc di dời thì bà không thấy có gì thay đổi cả. Bà đặt bút ký. Nhưng đúng lúc đó, hai con vẹt cổ hồng nhiễu sự kêu lên cái điệp khúc muôn thuở của chúng. La 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 Miên, la 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 Ali. Vị chủ nhà ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông đang từ xa bước tới, chứ không phải Miên và Ali quay về. Đó là một cặp khá đối lập về ngoại hình. Một người có chiều cao chừng 1m8 với dáng vẻ đầy tự tin. Người còn lại so ra khập khểnh bởi chiều cao khiêm tốn và dáng đi hơi còng. Mặc dù số tuổi của hai người có lẽ không chênh lệch là bao. Người đàn ông to cao vận một bộ đồ thể thao Adidas màu xám không mấy đắt tiền, tay đeo đồng hồ Casio, mặt tráng lớp sapphire mỏng và quai thép không rỉ. Còn người đàn ông nhỏ bé lại ăn mặc có phần quá chỉnh chu với chiếc áo sơ mi ủi phẳng lì. Bên ngoài là chiếc áo vest không cài hết khuy nút, để lộ ra cái bụng hơi phệ. Ông ta xách cặp Tonley rất mới và đi giày Hugo Boss, đôi giày không hề thích hợp với nơi đây. Vì vậy mà bà Liên đoán người này đến từ chỗ làm. Sau một lúc nhìn cho rõ mặt hai vị khách và cố gắng nhớ lại điều gì đó, bà Liên không khỏi sửng sốt. Trước đây, họ là một nhóm có ba người thường xuyên xuất hiện ở nhà bà. Nhưng giờ chỉ còn lại hai, và con số hai này đã chẳng còn tăm hơi trong nhiều năm nay. Điều này khiến bà phải phân vân trong việc lựa chọn thái độ đón tiếp. Liệu có thể xem họ là khách, bạn cũ tâm giao, hay đám người có ý đồ xấu? Nếu chồng bà còn sống, ông chỉ có một cách đón tiếp họ mà thôi. Đó là nhiệt tình nồng hậu như những thành viên trong gia đình. Nhưng bà vẫn phải nhìn vào thực tế. Giờ đây mọi việc đã khác. Căn nhà gỗ này rồi sẽ trở thành dĩ vãng. Chồng bà cũng đã khuất. Cái nhóm ba người này cũng chẳng còn làm nên kỳ tích gì nếu không có ông. Chính sự biến mất của họ vào cái ngày người kia bỏ ngang là minh chứng rõ ràng nhất cho hình thức tan rã. Họ trở lại đây làm gì? Người đàn ông thấp bé hé một nụ cười hối lỗi rồi bước đến bàn thờ trước sự bối rối của bà. Xong ông ngạc nhiên khi tấm di ảnh của người đã khuất không còn ở vị trí của nó. Người còn lại tỏ ra bình tĩnh và muốn tìm hiểu điều gì đang diễn ra, bởi vốn dĩ cuộc viếng thăm này của họ mang một sứ mạng khác. Ông không rườm rà, hết sức chậm rãi, chỉ hỏi những điều ông cần biết. Có phải con trai chị đã làm điều đó? Cố nén lại sự bực tức, bà Liên tiếp chuyện họ. Dẫu sao đây là lần cuối rồi. Bà thừa nhận với họ rằng thằng bé cương quyết không muốn rời bỏ nơi đây. Nó đã mang di ảnh của ba nó vào rừng. Nó chống lại ý muốn của tôi. Chị nói rõ hơn được không? Bà Liên không ngại ngần gì, vì trước sau gì mẹ con bà cũng rời khỏi đây. Chắc chắn là như vậy. Căn nhà này sẽ bị di dời. Hai mẹ con tôi sẽ vào thành phố. Mà chắc các anh cũng biết là thành phố đang có một dự án lớn về du lịch đúng không? Nếu chồng tôi còn sống thì hẳn anh ấy sẽ cùng các anh trì hoãn điều này. Còn bây giờ thì đã không còn anh ấy nữa. Mẹ con tôi cần có một cuộc sống mới, một cuộc sống có tương lai hơn. Xong tôi không thể ngờ được thằng bé lại có phản ứng như vậy. Nghe xong, hai người khách không khỏi hoang mang với dự án du lịch của thành phố. Điều này đã được báo trước. Chính vì vậy họ mới đến đây. Nếu dự án được triển khai, mọi nỗ lực bảo vệ của họ sẽ trở thành công cốc. Họ đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đăm đăm về phương xa. Khu rừng kia, chính nơi đó là niềm kiêu hãnh của họ. Nhưng có thể nó sẽ không còn nữa trong nay mai. Cuộc viếng thăm đến đây cũng kết thúc. 6. Miên vào rừng. Một mình băng vào rừng sâu với con ngựa lùn Ali. Miên không còn cảm giác bức bối, cũng không thấy đơn độc nữa. Cậu muốn đấu tranh để dành một cuộc sống cho riêng mình, cho cả Ali, và tự an ủi rằng người ba đã khuất của cậu hẳn sẽ đồng thuận với đứa con mà ông hết mực yêu thương. Miên dắt Ali đi đến một túp lều nhỏ nằm giữa các tảng đá đen có hình thù kỳ lạ và hàng cây tùng hương thẳng tăm tắp. Túp lều mà cậu đã bí mật làm cách đây không lâu khi nghe tin con voi dằn gặp nguy hiểm. Giờ thì rằng đã tiến vào khu rừng khác an toàn hơn cùng với đàn của nó. Căn lều này cậu làm đồng thời để tưởng nhớ ba mình. Trước đây ông cũng có một túp lều giống vậy, nằm chết phía dòng suối, nơi ông thường đón tiếp bạn bè, cũng như để tiện làm việc qua đêm mà không làm ảnh hưởng đến gia đình. Bước vào túp lều của chính mình, Miên nhận thấy có rất nhiều dấu vết của những vị khách để lại. Cậu cần bắt tay dọn dẹp túp lều trước khi chuyến viếng thăm tiếp theo. Đầu tiên là kê lại cái giường bằng nứa, cái kệ tre, đặt những lẵng hoa khô đúng chỗ. Việc Miên cắm hoa cũng không có gì lạ, vì cả ba mẹ cậu đều thích hoa. Cậu lau chùi bộ bàn ghế được đẽo từ một góc thông già bị chết đặt ngay chính giữa lều, và cuối cùng là kệ sách. Xong đâu đó, Miên lướt tay lên những cuốn sách của ba. May quá, chúng không đụng đến thứ này. Miên an tâm tự nhủ. Những cuốn sách, Miên chưa bao giờ đọc chúng. Xong với cậu, đó là tài sản quý giá. Cậu sẽ bắt đầu bữa tối với một ít gạo, bắp ngô và quả đào long. Trước khi cùng con Ali vào đây, Miên cũng đã nhanh tay với lấy một hũ muối, ít dưa cải và đường. Có thể ngày mai, cậu sẽ cùng vài người bạn đặc biệt đi bắt cá ở các mạch suối trong rừng. Cậu đã tích trữ dầu hỏa từ trước để thắp sáng bằng chiếc đèn dầu hình hồ lô. Cuộc sống này dễ dàng với cậu hơn là sự hiện diện của radio, TV và ánh đèn neon. Cậu cho rằng những thứ đó đều chỉ là đồ trang trí và chẳng có ích gì. Những lúc như thế này, Miên chỉ muốn được ở bên ba. Dù sao thì ông cũng đã mất khi cậu mới 7 tuổi. Nhưng bấy nhiêu thời gian cũng đã khiến cậu ngưỡng mộ ba mình đến nhường nào. Ông hiền hậu, tài ba và là vị cứu tinh của những con thú rừng ngây ngô. Từ khi còn rất bé, cậu được chứng kiến ông đưa những con thú tội nghiệp bị trúng đạn hay bị thương rất nặng về chăm sóc một cách cẩn thận. Thỉnh thoảng, ông cho cậu tiếp xúc với chúng, vuốt ve chúng. Ban đầu Miên cảm thấy sợ sợ và không dám lại gần. Nhưng dần dần, nhờ được ba khích lệ, cậu cũng quen với sự gần gũi của chúng. Cậu tập chơi đùa và đối xử với chúng không khác gì với những người bạn, dù đó là hươu, khỉ, là gấu hay báo. Tất nhiên, hồi đó thì Miên chỉ được chơi đùa với những con bé mà thôi. Lớn hơn một chút, cậu đã có thể giúp ba trong việc nhúng gạt, xức thuốc, băng bó và tắm cho các con vật. Sau khi hồi phục, chúng xem ba Miên như một vị ân nhân và hoàn toàn không muốn rời xa ông. Ngày đầu, ba cậu đã cùng với hai người bạn chí cốt âm thầm lập ra một nhóm, hoạt động với quy tắc dựa trên sự đồng nhất của cả ba, lấy tôn chỉ vạn vật sống, con người sống. Nhưng sau khi ông mất, Miên không biết nhóm này có còn hoạt động nữa không. Cậu vẫn nhớ mang máng lần cuối cùng gặp hai người còn lại là vào đúng cái ngày ba cậu ra đi. Trước đó, buổi chiều, trong một căn phòng kín đáo, ba người bàn bạc gì đó rất lâu. Tuy nhiên, buổi tranh luận hôm đó có vẻ chẳng đi đến đâu. Họ chỉ tranh luận chứ không cãi nhau. Biểu hiện của họ hoàn toàn bình thường. Vậy mà sau cái ngày ba cậu chết, không một ai trong số hai người đó đến vĩnh biệt ông. Họ biệt tâm từ độ ấy, không một dấu vết. Việc cuối cùng ba Miên làm cho những con thú diễn ra vào ngày ông qua đời. Ông đã cứu con voi cái 30 tuổi, mang thai tháng thứ 22. Khi đang bị những tên thợ săn hiểm ác truy đuổi, con voi đạp phải cái bẫy to tướng do chính bọn chúng giăng ra và rú lên, âm thanh đầy đau đớn. Bà Miên nghe thấy và chạy đến. Dù lúc này ông chỉ có một mình và đã phải vật lộn với cái bẫy dài 6 thước, rộng 2 thước để cứu con voi cái. Nó bị thương đã đành, lại rơi đúng vào lúc bào thai muốn chào sự sống. Khi đội kiểm lâm đến, cả con voi mẹ và ông đều bị thương rất nặng. Còn con voi con đã ra đời khỏe mạnh với cái đuôi bị cụp. Đó chính là con Dằn, một con voi đầy tinh khôn. Bà Miên trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Ngày hôm đó là ngày ảm đạm nhất cuộc đời Miên. Cũng từ đó, những con thú hoang đã mất đi một người sẵn sàng bảo vệ chúng mà bất chấp mạng sống của mình. Miên đặt di ảnh ba lên ngăn trên cùng của chiếc kệ tre, nơi mà ngoài đồ dùng của ba cậu thì tuyệt nhiên không có thêm thứ gì khác nữa. Sau bữa ăn, cậu cho con Ali gặm cỏ và uống nước trước khi khu rừng chìm vào bóng đêm. Một cậu bé 11 tuổi sống một mình trong rừng liệu có phải một chuyện rất đổi bình thường hay không? Hay đằng sau đó còn có một nguyên do gì đặc biệt hơn? 7. Suy nghĩ về đối phương. Chuẩn bị xong cho kế hoạch, Joe buồn ngủ đến lả người. Cậu được đặt cách lên giường lúc 5 giờ chiều và thức dậy lúc 12 giờ trưa hôm sau. Nhưng không ai biết, hằng đêm Joe luôn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, cậu lạc vào một thế giới của những con thú biết nói, nhưng chúng chỉ ở trong một vòng tròn trung tâm và không được tự do tung hoành trong khu rừng của mình. Khi Joe hỏi, cớ làm sao mà các bạn không được tự do trong chính khu rừng của mình? Thì con thú đầu đàn trả lời là đã có một thế lực bóng tối bao trùm lên khu rừng. Càng ngày thế lực đó càng phát triển và lan rộng. Chúng thao túng rừng xanh, biến tất cả thành màu đen và không có sinh vật nào thoát ra khỏi những mảng màu đen ấy. Đồng thời, trung tâm khu rừng càng ngày càng bị thu hẹp, khiến cư dân rừng xanh ngày càng ít đi. Có những loài đã biến mất mãi mãi. Giấc mơ cứ thế lặp đi lặp lại như một cuốn băng tự động phát trong trí não của Joe. Về phần Lâm, cậu ta đã ghép xong con tàu vũ trụ vào lúc 6 giờ chiều rồi đi ăn cơm lúc 7 giờ. Đến 8 giờ, cậu mở cuốn sách toán ra xem sau khi lên mạng xem các mẫu mới nhất của hãng Lego. Hai cặp vợ chồng thì vẫn nói cười rơm rã. Họ có vẻ không bao giờ hết chuyện để nói, cho đến khi dì Hòa ngáp ra nước mắt. Và khi chỉ còn lại hai người đàn ông ở phòng khách, họ bắt đầu thì thầm to nhỏ chuyện bí mật nào đó. Riêng Susan thì tỏ ra rất thất vọng với chuyến đi này. Cô bé hy vọng rất nhiều về hai người anh của mình, tin rằng Việt Nam sẽ là nơi tuyệt vời nhất quả đất nếu như cả ba người được chơi cùng nhau. Vậy mà bây giờ, trong cơn buồn ngủ đến trào nước mắt, Susan vẫn không hiểu nổi sự thờ ơ của hai ông anh. Con bé thủ thỉ với mẹ rằng đàn ông ở tuổi đó đều lạnh lùng giống nhau. Họ chẳng quan tâm con gái muốn gì. Người mẹ chỉ mỉm cười rồi đặt lên má con bé một nụ hôn đầy âu yếm. Và cuối cùng, sự ấm ức đưa Susan vào giấc ngủ sâu đến tận trưa hôm sau. Bên cạnh con gấu Pool đang bận chiếc áo màu xanh lá. Lâm không gặp rắc rối gì với bài tập toán nâng cao. Kỳ nghỉ hè của cậu như vậy mới là tuyệt vời. Ở trường học, cậu có biệt danh là anh chàng nhỏ thó với cặp kính cận dày cùi. Nhưng biệt danh cậu thích nhất vẫn là Lâm Pi. Chữ Pi là từ viết tắt của nhà toán học Pythagoras. Cậu luôn là hình mẫu đối nghịch với đa số bạn học cùng lớp. Khi chúng dúi đầu vào những trò chơi online, thì cậu mê mẩn với gạch Lego. Lúc chúng hí hửng với tờ tạp chí thời trang, thì cậu đọc sách của Ngô Bảo Châu. Khi chúng đua nhau mua máy nghe nhạc kỹ thuật số, thì cậu moi hết số tiền tiết kiệm ra để sở hữu cho bằng được chiếc máy tính Casio FX750 đầu tiên. Kể cả giấc mơ giữa cậu và chúng cũng hoàn toàn khác nhau. Cậu kiêu hãnh vì điều đó. Tuy nhiên cậu không hề có ý định biểu lộ ra ngoài. Nếu xa vào việc thể hiện bản thân, thì cậu sẽ không còn được là bản thân mình nữa. Lâm hiểu rõ điều đó. Nhưng sự hiện diện của Joe lại phần nào khiến Lâm băn khoăn. Cậu đã quan sát những việc Joe làm và nghĩ, Joe Rocker là người như thế nào? Cậu không có câu trả lời cụ thể, nhưng chắc chắn cậu chàng người Mỹ sở hữu đôi mắt màu nâu giống cậu có điều gì đó khác biệt trong lần gặp gỡ này. Cậu chàng khác hẳn đám bạn đang cố chứng tỏ là người lớn của Lâm. Mọi thứ về Joe cứ vẩn vơ trong đầu Lâm suốt đêm, khiến cậu chỉ ngủ được rất ít.
8. Cái nháy mắt sau cùng.
Bố Lâm không đến cơ quan. Thay vào đó, ông có cuộc dạo chơi cùng dựng Brian suốt cả buổi sáng. Đây là điều khiến cậu hết sức ngạc nhiên. Kế hoạch đi suối của Joe cũng được cậu ta hoãn lại, không phải vì việc dậy muộn, mà có vẻ như Joe không muốn đi một mình. Mong muốn của Joe là sẽ rủ bố Lâm đi cùng. Nhưng tiếc là hai ông bố lại không chịu tách nhau ra. Thường thì người lớn vẫn có chuyện muốn bàn thảo riêng, cách xa những cái tai hay hóng hớt của đám trẻ nhỏ. Nhưng liệu có cần phải dính sát vào nhau như thế này hay không? Khi mà dì Hòa tuyên bố rằng chuyến trở về Việt Nam lần này là chỉ ưu tiên cho việc cả nhà quây quần bên nhau. Buổi chiều, nắng tràn lướt qua các ngọn thông xanh, sưởi thành phố ấm hơn mức bình thường. Cây cối bừng lên sức sống. Hai bà mẹ vừa tỉa hoa hồng, vừa bàn đến chuyện đi dã ngoại cho cả nhà. Trong lúc mọi người đang việc ai nấy làm, thì con bé Susan từ trong nhà lao ra ôm chân dượng Brian, khi dượng ấy đang chui vào chiếc Ford của bố cậu. Dượng Brian và bố cậu ra sức thương lượng bằng nhiều cách, và cuối cùng con bé đòi về Mỹ nếu như cả dượng Brian cũng bỏ rơi nó. Joe khẳng định với Lâm rằng thường thì trong tình huống này, nếu không có gì cấp bách, dượng Brian sẽ đóng cửa xe lại và trở về nhà với Susan. Ấy vậy mà lần này dượng chỉ đóng cửa xe lại sau khi đưa cả Susan vào trong, lại còn lập tức phóng xe đi trước hai cặp mắt đã trố lên vì ngỡ ngàng của hai người phụ nữ. Joe và cậu thì nhìn nhau, cảm thấy thật khó hiểu. Cậu nghĩ là bà Ryan của tớ và bác Việt đi đâu? Joe hỏi cậu.
Không biết, nhưng họ có vẻ định sẽ không bao giờ rời nhau. Hình như họ có bí mật gì đó.
Lần nào cũng vậy, đúng không? Cả những lần trước đây cũng vậy. Ý tớ là cả khi bọn mình còn nhỏ.
Lâm không trả lời, vì chính cậu thật sự cũng không mấy hiểu về chuyện này. Bố cậu và dượng Brian đang có những kế hoạch gì đó, chứ không phải đơn thuần là chuyện họ cùng nhau đi gặp mặt bạn bè lâu năm. Khi trở về nhà sau chuyến đi có Susan đó, rõ ràng là hai người họ đều tỏ vẻ căng thẳng và luôn tìm cách tránh khỏi tai mắt của hai người vợ. Lâm còn bắt gặp hai ông bố châu mày bóp trán suy nghĩ về việc gì ghê lắm. Dượng Brian có nhắc đến một số cái tên, trong đó có tên của vài người nước ngoài. Việc đó khiến cho Joe tiếp tục hỏi cậu xem liệu có phải họ đang có chuyện gì đó bí mật không. Thắc mắc khôn nguồn, cuối cùng Joe và Lâm đành phải cầu cứu cô em gái. Sau bữa ăn, vừa vặn lúc Lâm cũng đang rảnh rang, hai ông anh vội vàng đưa con bé Susan lên phòng, cố gắng khai thác ngọn ngành. Tuy nhiên, những gì con bé thuật lại cũng chỉ là lời trần thuật ngô nghê từ tâm trí non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi. Duy chỉ có một chi tiết mà Susan liên tục lặp lại là đáng chú ý. Nơi đó thật kỳ lạ, ông già có cái kính kỳ lạ lắm. Nơi đó là đâu? Ông già đó là ai? Joe quay sang hỏi Lâm, rồi lại tự hỏi mình. Giờ tính sao đây? Liệu Lâm có nên dấn sâu hơn tìm hiểu câu chuyện này, hay cậu mặc kệ, như từ trước đến nay vẫn thế? Lâm biết Joe đang rất quan tâm. Có điều đứa con trai ở cùng phòng này, sau một hồi hết nhíu mày lại nhăn trán, giờ nó đã tạm gác việc này sang một bên để tiếp tục với kế hoạch riêng. Dĩ nhiên rồi, đi đến một đất nước xa xôi, ắt người ta phải có những mục tiêu chứ. Lâm quan sát Joe và nghĩ thầm. Rồi mạch suy nghĩ lại dẫn nó đến nỗi lo ngại mơ hồ. Nhưng Joe cần có người cùng hội cùng thuyền, lỡ đâu... Với trí tuệ của mình, Lâm dư sức hiểu việc tham gia cùng Joe chẳng khác nào một sự đặt cược ngớ ngẩn. Chuyện xảy ra vẫn ám ảnh nó.
Lâm này, tớ thành thật xin lỗi chuyện 4 năm về trước. Lúc đó khi cả hai chẳng ý thức được chúng mình là anh em.
Joe lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy trăn trở của Lâm.
Tôi thì tôi thấy đến giờ cậu vẫn còn chưa ý thức được. Nói gì đến chuyện hồi đó? Cậu đừng hòng rủ rê tôi tham gia vào những trò ngớ ngẩn.
Lâm đanh giọng đáp.
Xong, cậu rút từ trên kệ ra một cuốn sách toán.
Nhưng Joe vẫn nói tiếp.
Tớ đảm bảo với cậu, đi cùng tớ thì cậu sẽ càng hiểu biết thêm nhiều điều thôi. Tớ có 3.000 đô la tiết kiệm này. Tớ hứa sẽ trích ra 1/4 vào năm sau để cậu có thể mua vài bộ Lego trong mơ để mang về Việt Nam.
Chỉ để đến con suối thôi, phải không?
Lâm nâng cặp kính để nhìn rõ khuôn mặt Joe hơn, chú ý xem cậu chàng đối diện đang thành thật đến cỡ nào.
Còn hơn thế nữa, cậu phải kề vai sát cánh với tớ suốt mùa hè này.
Joe nói với giọng hào hứng, kèm theo một cái nháy mắt đầy hóm hỉnh, vô tình lộ vẻ lanh lợi, pha lẫn chút tinh quái.
Thế đấy, Lâm bị khuất phục rồi. Xét cho cùng thì Joe đã nắm được top của Lâm mà. Niềm đam mê với Lego. Thế là, ngay trong tối hôm đó, Joe lôi cậu vào bàn thảo kế hoạch thực sự.
Joe muốn ngay ngày mai, hai đứa sẽ cùng nhau tham gia chuyến chèo xuồng thám hiểm con suối mà chính cậu ta đã đánh dấu trên tấm bản đồ từ khi còn ở Mỹ.
Vậy xuồng đâu?
Lâm nghi ngờ hỏi.
Cái bể bơi mini của bọn mình hồi nhỏ đó, nó dùng làm xuồng được.
Hả?
Joe cười, bởi nhìn vẻ mặt của Lâm rất tếu.
Tin tới đi, nó dùng được mà.
Lâm không dám chắc, nhưng tạm thời cậu tin điều đó.
Còn chuyến dã ngoại với cả nhà thì sao?
Thì không đi cùng chứ sao?
Bố mẹ sẽ lo đấy.
Tớ từng bỏ nhà đi bụi gần 1 tháng. Cậu cũng phải học cách tự lập đi.
Lâm không nói gì. Về khoản này, có vẻ Joe Rocker đã đúng.
Joe cũng đã chuẩn bị sẵn áo phao cho cả hai người. Lâm còn được tận mắt thấy cả 4 mái chèo mà Joe bí mật làm từ lúc nào không hay. Mỗi mái chèo là một khúc gỗ dài hình que tròn có đường kính 5 cm, được đóng nối vào 2 cái mui gỗ loại to. Chúng trông xù xì, chẳng giống mái chèo là mấy, nhưng có vẻ rất chắc chắn và sẽ hữu hiệu cho việc chèo con xuồng nhỏ.
Joe muốn Lâm ghi nhớ rằng mọi việc phải hoàn toàn bí mật, tránh để người lớn phát hiện. Tuy nhiên, Lâm còn đang mải mê suy nghĩ về 750 đô la mà cậu sẽ được sử dụng ở Legoland.
Joe định bổ sung thêm vào điều lệ, nhưng Lâm bảo không cần và khẳng định rằng cậu không phải kẻ ưa lật lọng.
Joe Rocker và Lê Lâm sẽ có một chuyến thám hiểm thú vị.
Joe thích thú lặp đi lặp lại câu nói đó đến 19 lần. Khi Lâm chẳng đặng đừng phải xông vào bịt mồm thằng họ lại.
Bên ngoài cửa phòng ngủ của hai chàng trai, Susan đang kín đáo cười, lòng hết sức phấn khích. Con bé thì thầm với con gấu Poon.
Chị em mình cũng phải lên kế hoạch, đúng không nào?